Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Lợi ích kẻ còn người mất là chủ đề chính của phẩm thứ 7 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Như chủ đề của phẩm thứ 7 này, nội dung của bản kinh nhằm dạy cho chúng ta những phương pháp rất thực tế liên hệ đến phong tục tập quán Phật giáo từ ngàn xưa, để giúp cho những người đang khỏe mạnh và những người quá cố được an vui, hạnh phúc. Bản chất của sự mang lại an vui và hạnh phúc là con đường dấn thân của Đạo Phật. Tựa đề đã nói lên hai khuynh hướng nhập thế của Phật giáo mang lại lợi ích cho người còn sống và mang lại lợi ích cho người qua đời. Trong nguyên tắc chữ Hán đó, chữ tồn là người còn sống và chữ vong đó, nó đặt ra một cấu trúc là chữ tồn đứng trước và chữ vong đứng sau. Lợi ích là một động từ đôi. Ý muốn nói là Đạo Phật nhấn mạnh đến sự lợi ích cho những người còn sống, rồi sau đó nó mới làm lợi ích cho những người quá cố. Vì sự làm lợi ích cho người quá cố đó mang tính cách tương đối thụ động, và nó được tạo ra theo một cấu trúc cộng hưởng nhân quả thôi. Còn bản chất và mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở nhân quả của những người còn sống làm những việc đáng làm. Từ xa xưa, trong truyền thống của Phật giáo Nhật Bản đã có một phong tục rất hay. Người mất rồi đó vẫn có cơ hội tạo được phúc báo. Để tạo được phúc báo cho người mất và để đánh mất đi trạng thái tâm lý buồn phiền khổ não, thương nhớ không nguôi ở những người còn sống, thì họ tạo ra một phong tục mới được gọi là phong tục hóa Phật. Lấy tro cốt của những hương linh được thờ trong chùa khoảng 20 năm trở lên, có chùa thì 10 năm tùy theo quy định, dùng loại hóa chất đặc biệt nhào nắng trộn lại và đưa vào trong một cái khuôn đốt tượng vật. Thì thay vì chúng ta vào chùa nhìn thấy các lọ cốt đó, lâu lâu có người tưởng tượng tối về ngủ không ngon, ăn không yên vì liên tưởng đến tình thương của những người thân có thể đang còn vất vưởng đâu đây. Rồi đặc biệt là các bàn hương án của Việt Nam đó có hình ảnh đa dạng lắm, có nhiều người lúc chụp hình cái gương mặt rất là mất thân, cho nên làm cho người đi ngang qua lại đó nhìn và có cảm giác rất là ớn. Các ngôi chùa Việt Nam thì không có được rộng rãi như là những ngôi chùa ở Úc Châu. Thì đôi lúc các vị chú tiểu, những người mới xuất gia trẻ đó, không có chỗ ngủ phòng ốc đàng hoàng, phải ngủ ở trên điện Phật. Ở trên điện Phật cũng có những bàn thờ linh, di ảnh lớn nhỏ đầy đủ hết, nam nữ già trẻ. Tối thì để cái đèn le lét đi tới đi luôn mà nhìn cái gương mặt của vị hương linh nào mà đang trợn lên một cái dễ tưởng như là ma đó. Sợ lắm. Người Trung Hoa thì làm một cái bàn hương án hay hơn, là một cái đế là hoa sen trên một cái bài vị đó, không có hình. Ý muốn nói là những người này được hóa sanh và mong mỏi thông qua hình thái của một hoa sen với một bài vị đó, mong cho họ được thoát hóa về cảnh giới an lành của chư Phật. Còn người Nhật Bản á thì lấy tro cốt đó làm thành tượng Phật để cho những người thân vào khi cúng kiến lại lục á, cảm thấy hoan hỷ vô cùng vì thân nhân của mình đã trở thành hóa Phật rồi, không còn nỗi buồn niềm đau nữa. Ý niệm đó là một sáng tạo và là một phong tục rất mới, nhưng rất tiếc là cho đến hiện nay đó, các nước Phật giáo đầy thừa như Việt Nam, Trung Hoa, Tây Tạng vẫn chưa tham khảo và bắt chước. Nghĩa là vào trong chùa mình không thấy hình ảnh của tang tóc, của chết chóc, vì đạo Phật dành cho người sống đến mấy mươi phần trăm lận. Dĩ nhiên cái tiến trình sống của con người sanh già bệnh và chết đó, nó trải qua bốn giai đoạn như vừa nêu, nhưng giai đoạn cuối cùng đó, là giai đoạn rất ngắn. Cái chết có thể diễn ra theo định nghĩa triết học Phật giáo là trong vòng một hơi thở ra và vào, mặc dù nó không được đánh dấu dưới góc độ sinh học. Cái chết của sinh học là một cái chết mà tim ngừng đập, não ngưng hoạt động, các giác quan lặng tắt, nhưng đôi lúc thần hồn vẫn chưa thoát ra thì cái chết đó vẫn chưa được kết thúc. Nó có thể tạo ra những sự sống lại thỉnh thoảng diễn ra ở các nhà xác. Còn hơi thở ra vào trong đây, ý muốn nói là cái tính cách nhanh chóng và sự rời bỏ thân xác của thần hồn ra khỏi, có thể mang lại một đời mới rồi. Và do đó cần phải làm thế nào đó để cho cái chết đó, nó không trở thành một nỗi ấn tượng của nỗi khổ niềm đau, vì đạo Phật không cường điệu cái đó. Cường điệu nỗi khổ niềm đau chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng thôi. Dĩ nhiên tình cảm thân quyến của con người quyện chặt vào nhau dữ lắm. Đến lúc khi còn sống chúng ta chưa chắc đã thương nhau đắm đuối, thì khi chết chúng ta mới cảm nhận rằng mình mất đi một gia tài về tình thương, về tình thân. Cái sự trống vắng đó mới làm cho chúng ta thấy rằng là cái sự hiện hữu của người đó trong quá khứ là quý báu. Nhưng khi nhận ra được thì sự quý báu đó không còn nữa. Triết học Phật giáo giúp chúng ta có một quan niệm rất tích cực, không bao giờ cho rằng chết là mất hẳn. Trên thực tế thì chúng ta đã từng quan niệm triết học đó, nhưng đôi lúc không để ý đến. Ví dụ hàng ngày hoặc là thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường nói rằng là cái tinh thần, giá trị đóng góp của một nhân vật vĩ đại nào đó vẫn còn đang sống mãi trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đang thừa nhận hóa thân của người đó, pháp thân của người đó, ứng thân của người đó, hóa thân của người đó qua hình thức là một năng lực hay là một năng lượng giá trị. Sự tồn tại của các năng lượng giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần đó quý báu lắm. Sự ra đi của ông bà tổ tiên chúng ta vẫn để lại rất nhiều những gia tài đó cho chúng ta kế thừa. Cho nên mất ở đây chỉ là một sự kết thúc tiến trình sinh học của thân, còn quy trình của tâm lý qua hình thái của một ý thức đó vẫn tiếp tục trôi chảy và tiếp nối theo cái thức sống dưới quy luật và chịu ảnh hưởng của sự điều khiển nhân quả trong tự thân của nó. Nắm bắt được vấn đề đó thì người Phật tử sẽ không cường điệu hóa cái chết. Nhưng rất tiếc là trong quá trình phát triển Phật giáo do ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là của Khổng giáo và Lão giáo đó, phong tục tống tán cho Phật giáo đã trở nên rườm rà vì đã lai tạo và kết nạp quá nhiều các dữ liệu văn hóa ngoài đạo Phật như là một nhu cầu do sự đòi hỏi và nỗi sợ hãi của rất nhiều người Phật tử. Ở lúc các chùa không muốn làm nhưng sự yêu cầu và thấy nỗi sợ hãi nhiều quá đó, sự giải thích sẽ không làm cho họ an tâm. Những sự dư thừa về phương diện phong tục tập quán đã bắt đầu được nạp vào, nạp và đến lúc nó được quan niệm như là một cái gì đó không thể thiếu. Khi đọc vào cái phẩm kinh thứ bảy này, chúng ta sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng phân tích làm thế nào để giúp cho người sống được an vui và làm thế nào giúp cho người quá cố đó được lợi lạc. Và trong tiến trình phân tích đó, Bồ Tát Địa Tạng vẫn nói cái quan trọng nhất là vẫn dành cho người còn sống thôi. Cái công thức mà Ngài đưa ra trong bản kinh này á, là con số 7, con số trọn vẹn, đầy đủ, biểu tượng của sự thành mãn của chúng ta trong những gì chúng ta nỗ lực về phương diện phước báo, đạo đức. Người còn sống hưởng được 6 phần, người quá cố chỉ 1 phần thôi. Chủ điểm của các hoạt động dấn thân và con đường truyền bá Phật giáo là nằm ở 6 điểm trên 7 đó. Bởi vì mục đích là nhằm để phục vụ cho người còn sống. Vì tiến trình sống của con người khi còn sống đó, nó gồm đến là 9 phần 10 chứ không phải là 3 phần 4. Sinh lão bệnh tử, tử diễn ra chứ trong vòng chỉ có một hơi thở thôi, rồi kết thúc. Nó lại bắt đầu bằng một cái quy trình sinh lão bệnh tử khác, với một hình thái khác, tùy theo nghiệp. Cho nên có thể 90-mấy% là liên hệ đến cuộc sống của con người. Và do đó phải làm thế nào để lợi ích cho người sống thông qua sự ra đi của một người quá cố. Do tính cách tồn vong trong trường hợp này đó, dưới cái nhìn tích cực sẽ tạo ra sự lợi lạc. Còn rất nhiều người không biết được quy luật đó, trong sự tồn vong dẫn đến bế tắc. Chúng ta đã chẳng từng nghe tình trạng trong một cặp tình nhân, một người đi trước, người còn lại cảm thấy buồn tủi, cô đơn, vắng vẻ quá, cho nên họ đã tình nguyện đi theo sau, hoặc là cả hai người cùng đi, vân vân. Cũng bởi vì họ đã quá cường điệu nỗi khổ niềm đau của sự mất, vì nghĩ rằng mất đó là mất hết tất cả, trong cái đó nó chỉ là một điểm sống hạt nhân quả trong một cái quy trình nhân quả dài đằng đẵng thôi. Sau khi phân tích sơ bộ như vậy, Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta về cái phương pháp nhận diện cảm xúc liên hệ đến bản chất đạo đức và đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người, bằng cách Ngài xác quyết lại cái nền triết lý về bản chất của tội lỗi gắn liền với thuộc tính của người phàm phu, và thông qua các sự vận hành đi đứng nằm ngồi vô tình hay là cố ý của con người mà Đức Phật đã nêu ra ở phẩm thứ 6. Ở đây Ngài chỉ sửa lại một từ thôi: cử tâm động niệm vô phi thị tội. Bất kỳ một sự khởi niệm, tác ý hay là sự vận dụng ý thức thôi, dưới bất kỳ những hình thái nào cũng có thể tạo ra những lỗi lầm, những sơ suất. Bởi vì bản chất và sự vận hành của ý thức gắn liền với các hoạt dụng của lòng tham, lòng sân và lòng si một cách rất vi tế. Từ lúc mình hoạt động như là một cái máy, như một thói quen đó, không để ý đó, ngồi lại quán chiếu bản thân đó, thì nó rất nhiều các nỗi niềm ưa thích của các giác quan nó đi ngược lại với sự thân tiến và đạo đức và tâm linh của chúng ta. Tất cả cái đó đều được gọi là lỗi và tội, tức là các cản lực đi lại ngược lại với sự thánh hóa bản thân. Chứ nó không đơn thuần được hiểu dưới góc độ là những lỗi lầm do vi phạm hệ thống luật pháp trong một quốc gia nào đó. Xác định được điều đó thì chúng ta sẽ phải cẩn trọng về lời nói, ý nghĩa về việc làm. Vì sự cẩn trọng trong trường hợp này đừng để rơi vào tình trạng thận trọng quá mức á, rốt cuộc không làm được việc gì. Theo cái cách mà người Pháp đã gợi ý chúng ta đó, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Bản chất quyết đoán dẫn đến đúng và sai, tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau đó, nó nằm ở cái tích tắc của trực quan đó, nhất là trực quan về nhân quả. Còn uống luyện 7 lần như vậy, nếu người nào đó làm những việc như thế đó, chắc chắn rằng cơ hội phát ngôn sẽ bị mất. Vì chưa kịp uống luyện 7 lần là có người khác như thế phát biểu rồi. Cứ như vậy sẽ không có cơ hội để nói những việc tốt, tán dương những việc thiện, vận động, khuyến trợ, khích lệ, vân vân. Và cái nguy hại hơn là nó rơi vào trạng thái là do dự chần chừ, tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược, cuối cùng đứng yên một chỗ. Nên là tính nhiều quá thì dừng lại một chỗ. Giống như tình trạng một người mới chèo đò đó, cứ nỗ lực tính thật nhiều làm thế nào để cho chiếc đò, chiếc ghe đi tới phía trước. Mà càng tính thì cứ mỗi động tác chèo, cái cây chèo tác động với mặt nước làm cho chiếc tàu đó, chiếc xuyền đó sẽ quay thành cái kim đồng hồ này, đứng yên. Do đó phản ứng theo góc độ quán chiếu về hành vi bản thân là một trong những nỗ lực tích cực để hạn chế một cách tối đa những sai lầm có thể xảy ra thông qua chủ nghĩa hành vi. Sáng hôm nay chúng tôi có tiếp xúc với một gia đình Phật tử rất thuần thành, và người Phật tử này mới tâm sự rằng là: thưa thầy, kể từ khi chúng tôi đi xem các bản kinh như là kinh Địa Tạng hoặc là đọc những bài sám như Lưu Hoằng Sám, Từ Bi Tỳ Sám, nhìn đâu cũng thấy tội lỗi, nhìn đâu cũng thấy sai lầm, riết rồi không dám làm gì cả. Như vậy phải làm thế nào để cái không dám làm gì cả đó nó không có mặt? Dĩ nhiên khi chúng ta vạch mặt chỉ tên và nhận diện những cảm xúc khổ đau và gốc rễ của nó đó, cái khái niệm đầu tiên là chúng ta có cái gì đó gắn liền với nỗi sợ, sợ rằng mình sẽ rơi vào cái cảnh uống đó và do đó mình sẽ đánh mất cơ hội của hạnh phúc. Chúng tôi thử nêu ra một vấn đề: nếu như trong cuộc đời của mình không hề làm những việc đó thì mắc mới cho mình sợ phải không ạ? Và nếu như mình sợ nó gắn liền với những chuyện có làm đó thì tại sao phải sợ mà phải hồi đầu thôi? Và nếu như khi mình sợ rồi không dám làm gì nữa đó thì cái đó là sự quay đầu của một con đường mới. Nó tạo ra một bước ngoặt mới, một bước ngoặt đó rất tích cực, thì tại sao mình phải sợ? Phải vui chứ, phải hoan hỷ phải không ạ? Cho thực tế là người ta bị ám ảnh thôi, chứ không phải là do vì làm những việc xấu, những việc sai. Bây giờ đọc vào kinh, nghe nói mỗi hành vi nó có những phản ứng nhân quả rất khắc nghiệt, nên sợ quá không dám làm gì sẽ dẫn đến tình trạng nó sẽ đánh mất hết cơ hội của làm phước báo. Vì sai lầm và những sơ suất á, có thể được xem như là thuộc tính của người phàm. Hễ ai còn là phàm phu thì cơ hội sai lầm có thể có ở cái thức này hay là cái thức khác. Vấn đề không phải ở chỗ là sợ sai lầm rồi không làm gì cả, thì cái đó lại là đại sai lầm cái bội nữa. Sợ để tránh chứ không phải sợ để rút đầu tứ chi vào trong cái mai của sự chán an. Bản chất của cái mai rùa chán an trong dòng cảm xúc và nhận thức của chúng ta đó là một cái gì đó là nặng hơn cái cơ thể hoạt động của chúng ta. Con rùa được an toàn là nhờ cái mui, cái mai của nó, nhưng ngược lại nó phải rất vất vả để lê cái mai này đi. Trên bản chất của sự chấn an nó luôn luôn là một cái nỗi khống chế nặng nề lắm. Sợ mà không dám làm gì hết thì cái sợ đó nó đè nặng lên còn hơn là cái mai rùa nữa. Còn nguyên tắc nhân quả đạo đức của nhà Phật dạy là nếu mình hành thiện, làm điều tốt, sống có lương tâm, không có lý do gì phải sợ hãi. Đừng để cái mai rùa sợ hãi đó đè lên cả cơ thể vật lý, tâm lý, nhận thức, hành vi, ứng xử của mình. Bởi vì sự đè nặng đó là một sự tổn thất. Bồ Tát Địa Tạng đã xác định rất rõ cái quy trình tâm lý của phần lớn con người phàm phu, được xem như là một thuộc tính trong ứng xử đó. Ngộ thiện lợi, đa thói sơ tâm, gặp những việc thiện ích và lợi lạc đó, phần lớn con người cũng phấn chấn lúc đầu đó, nhưng về lâu về dài đó, chán nản rút lui, không có cánh nào bay. Các tổ Trung Hoa đã nói lên cái quy luật triết lý vận dụng từ cái tính cách này mà theo chiều hướng đối nghịch. Xuất gia như sơ thành Phật hữu dư, đối với người tu, rằng nếu như một vị hành giả xuất gia đó có thể duy trì được tâm lý, thái độ và động cơ giải thoát trong khi tu tập đó, của những ngày mới bắt đầu phát tâm, thì việc thành Phật là chuyện dễ dàng, ai cũng có thể làm được đó. Vấn đề ở chỗ là lúc đầu chúng ta phấn đấu, rồi sau đó chúng ta giải đãi, cứ giảm đi mỗi năm, mỗi tháng, lần lần là gần như là mình mất đi hết những nhiệt huyết của các Phật sự, là bởi vì trong quá trình tu tập á, chúng ta có một cái gì đó còn bị sai lầm về phương diện nhận thức. Người Phật tử mà sáng hôm nay chúng tôi trao đổi đó lại còn có một tâm sự rằng là khi tiếp xúc với các vị Phật tử lão thành ở tuổi thất thập cổ lê hy đó, thì họ rất buồn vì các vị đó không còn muốn đi chùa nữa. Hỏi lý do sao bác không đi chùa nữa, cái bác Phật tử đó trả lời rằng là tôi đã tu mấy chục năm rồi, đầy đủ hết công đức, đầy đủ hết phước thiện, bây giờ phải dành cho mấy người sơ phát tâm như các cô chứ, như các cậu, còn chúng tôi đầy đủ quá rồi. Người Phật tử trẻ đó nghe nhưng không hài lòng, nhưng mà không biết cách nào để thuyết phục, để cho vị đó tiếp tục đi. Chúng tôi đưa ra một đề nghị nho nhỏ gắn liền với kinh nghiệm và đời sống của Đức Phật thôi. Ai cũng biết rằng Như Lai Thế Tôn đã thành đạo sau 49 ngày ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề, ấy thế mà lật ra những trang kinh. Có khi nào Đức Phật không dạy ngồi thiền định và chính Ngài là người ngồi đầu tiên đâu? Trong tình huống này Ngài không phải ngồi thiền cho chính Ngài, mà Ngài ngồi cho đệ tử của Ngài tu. Đã giác ngộ rồi ngồi thiền chi nữa. Như vậy là giàu cho mình có thành tựu tất cả những công đức, những phước báo, biết rõ pháp môn tu tập, hành trì rất tinh tấn, ở nhà chánh điện như là một chánh điện trang nghiêm, mỗi ngày như vậy là các thầy kinh đầy đủ, không có kém và khác gì hơn ở chùa, nhưng chúng ta vẫn phải đi chùa vì chúng ta đi cho con cháu của chúng ta. Chúng ta đi mới có cơ hội để dẫn con cháu đi theo chứ. Các võ sư giàu là 10 đẳng quyền đài, mỗi ngày cũng phải tập luyện những động tác đánh ra, đánh vào, thở, thủ, công. Vì cái đó là những yếu tố và dữ liệu quan trọng để tạo thành một bài quyền. Họ chính là những người dạy bài quyền thuộc rành. Tại sao họ vẫn phải làm những thao tác đó? Vì những thao tác đó sẽ giúp cho họ tạo ra các bài quyền mới với sự sáng tạo. Không thuộc những cái căn bản thì các sáng tạo đó sẽ không bao giờ có mặt. Cho nên là một người Phật tử kỳ cựu đó, chẳng những chúng ta phải đi mà đi còn nhiều hơn những người Phật tử sơ phát tâm. Đừng để cho thoái thác những chuyện bằng những lý do xem ra rất có logic và cơ sở lý luận. Chứ thực tế rất có thể thông qua sự đi chùa với những mối quan hệ giao tế đó, con người có những va chạm rồi buồn quá và không muốn đi nữa, rồi đưa ra lý do rằng tôi đã biết cách tu hết, tới chùa quý thầy cũng nói chừng đó vấn đề thôi. Ngay cả những vị xuất gia, những bậc cao tăng, các hòa thượng tu ở trong chùa 5-70 năm, hằng ngày cũng đọc những bài kinh y hệt như chúng ta thôi, các ngài đâu phải là thiếu và chưa đủ đạo hạnh để phải đọc những cái đó, nhưng các ngài đọc để cho tất cả tăng chúng Phật tử cùng đọc cùng làm. Chúng ta hiểu điều đó, cảm nhận được điều đó, thì cái nhu cầu đi của chúng ta đó, nó là một sự làm đạo, một sự hành đạo thôi, một sự truyền bá mới sẽ chánh pháp đó. Còn bằng không đó, các yếu tố tâm lý nó sẽ làm cho mình trở nên chán ngán và bắt đầu rơi rụng từ từ. Cách đây vài tuần khi chúng tôi có mặt tại Brisbane và giảng tại chùa Phật Đà đó, ban trị sự đã yêu cầu chúng tôi chia sẻ về đề tài đi chùa, vì sợ rằng đó có số lượng Phật tử lớn tuổi sau khi hiểu rằng các Pháp tu rồi không muốn đi chùa nữa. Các bài giảng của quý thầy thường mang tính cách là phổ cập, mà đối tượng chủ yếu của nó đó là dành cho những người sơ phát tâm. Thì những người lớn và những người lão luyện về Phật học có thể đã từng giảng dạy Phật học cho những người pháp hữu đi sau của mình, đâu có nhu cầu để nghe. Cho nên làm thế nào để giữ họ là một nghệ thuật và sự thách đố. Trong buổi pháp thoại đó, chúng tôi có chia sẻ một vài cái kỹ năng, trong đó có một vấn đề về quan niệm, và nó là cái gì rất là hiện thực, để giúp cho chúng ta bớt và tránh được những cái không cần thiết đó, không mang vác nó về ở trong nhà, cũng không lưu giữ nó ở trong ngôi nhà tâm, mảnh đất tâm của chúng ta. Diện tích của một ngôi chùa ở phương Tây đó nó khác rất nhiều với những ngôi chùa ở Việt Nam, ở chỗ đó là sân bãi để xe phải rộng, phải có parking. Cái quan trọng nhất của một ngôi chùa là chánh điện. Ngoài chánh điện ra đó, chúng ta còn có dãy tăng xá, nhà ăn, cái nhà sinh hoạt văn hóa, nhà triển lãm nếu có. Rồi ngoài những ngôi nhà đó ra còn có gì nữa? Nhà vệ sinh, các sọt rác. Nếu các bãi để xe đó chưa được trang hoàng một cách đầy đủ là phương tiện đó, thì đó là những khu đất có thể có hoa cỏ, có thể có gai góc, có miễn chai, có sạn sỏi, đủ thứ hết trơn, không thiếu thứ gì. Nhưng đến chùa mà không biết lượm lạc đó, thì có thể mang vác về nhà những cái mà sau này mỗi lần nhớ đến thì mình không muốn đi nữa. Do đó chúng ta chỉ cần mang vác tâm linh, cái trên điện Phật về nhà thôi. Còn những chuyện A, B, C, nó có thể là cái nhà vệ sinh, nó có thể là cái sọt rác, nó có thể là những viên sỏi, những viên đá, nó có thể là những cọng cỏ, nó có thể là những trang sức phẩm, nó có thể là bất cứ cái gì ngoài chánh điện, không mang về. Vì cái đó, nhà chúng ta, cái đôi nhà tâm của chúng ta không có chỗ để chứa. Vì khi chứa chúng vào thì dễ lắm, recording cái gì đó rất dễ, nhưng mà loại nó ra đó, xóa nó đi, khó vô cùng. Mỗi khi chúng ta vào trong chùa làm công quả như ngày hôm qua, ngày hôm kia, rất nhiều Phật tử thành tính lớn tuổi rồi tới làm với tất cả tấm lòng phụ giúp cho chùa, cho những cái buổi lễ sắp tới rất thành tâm. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe có những lời trò chuyện tâm sự, và nếu không khéo á, trong những trò chuyện tâm sự đó, nếu cái tâm chúng ta mở volume ra thật to, hoặc là mở cái sự recording ra thật là lớn đó, chúng ta sẽ thâu hết tất cả chuyện A, chuyện B, chuyện C, chuyện buồn, chuyện đau, chuyện khổ, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện nghi kỵ, đủ thứ chuyện chúng ta sẽ nạp vô hết, thâu hết toàn bộ. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ về có một chỗ gì đó để xài, nhưng mà không ngờ là nhà chắc quá không chỗ để. Bây giờ bỏ đi thì tiếc, mà có muốn bỏ đi cũng không biết chỗ đâu mà bỏ. Cái đó là cái chúng ta nên lưu tâm. Cho nên khi chúng ta có được cách thức lượm lạc những giá trị tâm linh từ một môi trường tâm linh như một ngôi chùa, thì chất liệu đó sẽ làm cho con người của mình phấn chấn vô cùng. Dầu mình đi đến cái tuổi 100 hay là tuổi 80, chúng ta vẫn không bao giờ có cảm giác rằng mình đã đủ rồi, đã đầy. Đến cái ngày chủ nhật hay là cái ngày sinh hoạt thường kỳ tại chùa đó, bữa nào không đi được, thông qua bệnh, lòng cảm thấy nuối tiếc và thiếu một cái gì đó khó tả được lắm. Phải tập như vậy thì chúng ta mới cảm thấy được hạnh phúc. Chúng tôi còn nhớ Hòa Thượng Huệ Hưng là một vị cao tăng của Phật giáo trong thời cận đại, chuyên trì về giới luật. Mỗi khi dạy tăng chúng học, Hòa Thượng thường lặp đi cặp lại cái câu như thế này: nếu các chú ghiền kinh Phật như là ghiền tiểu thuyết của Trung Hoa đó, chắc chắn rằng các chú sẽ chứng đắc đạo quả sớm lắm. Mỗi khi mình đọc chuyện của Kim Dung, mình đọc quên ăn bỏ ngủ, càng ngày càng ghiền, từ ghiền ít đến ghiền nhiều, bỏ hết công ăn việc làm. Nhưng mà rất tiếc khi đọc kinh chúng ta không có được thái độ như vậy. Hoặc là khi chúng ta làm Phật sự đó, lúc đầu chúng ta làm rất ngon lành, rất năng nổ, nhưng sau đó từ từ, rồi chúng ta có những lý do: tôi làm nhiều lắm rồi, bây giờ cái phước không để chỗ nào đâu mà đủ, thôi để nhường cho các vị mang về nhà bớt. Rất là lịch sự, rất đẹp, rất là phát tâm cúng dường. Nhưng cái đó, đó là một sự tổn thất. Bản kinh này Bồ Tát Địa Tạng dạy đó là khi mà chúng ta gặp việc thiện và việc lợi ích đó, ngày càng giảm dần theo cách thức mà người Việt Nam thường nói đó. Năm đầu thì Phật tại chùa, năm thứ hai là Phật tại bàn thờ ở ngoài trời, năm thứ ba bay nó mất tiêu. Tiến trình tu tập và tạo phước báo đó, hay là sống một đời sống đạo đức đó, nó có thể diễn ra theo cái quy luật rất tâm lý và tự nhiên như vậy. Trong khi đó, điểm nguy hại hơn đó là ở vấn đề mà Bồ Tát Địa Tạng nói đó: ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ích. Khi gặp những nhân duyên, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh xấu, bất thiện, ngược lại với đạo đức và tiêu diệt tâm linh đó, thì con người, và nhất là con người phàm phu, có khuynh hướng là cứ mỗi một tâm niệm, cứ mỗi một tích tắc của thời gian đó, cái đó được tăng trưởng, cái đó được lớn mạnh, cái đó nó được phổ quát. Giảm việc thiện đó, nó chỉ tổn thất về sự phát triển chứ không mang lại nỗi khổ niềm đau. Nhưng tăng điều ác đó, chắc chắn rằng nó là cả một vấn đề thách đố con đường của hạnh phúc. Do đó phải hết sức thận trọng. Làm thế nào để khi chúng ta tiếp xúc và nhận dạng được rằng các hành vi tâm lý, lời nói việc làm của mình còn sai, như chưa đúng đó, cần phải làm cho nó được quay đầu, chứ đừng để cho nó phát triển theo cái khuynh hướng như Bồ Tát Địa Tạng đã lưu tâm chúng ta. Trong một bài kinh A Hàm, Đức Phật đã sánh ví cái chiều hướng của hành vi tiêu cực đó giống như chúng ta lăn một quả banh từ ở trên đỉnh núi xuống dưới dốc núi, ngày càng tăng dốc, ngày càng tăng tốc, ngày càng nhanh. Trong khi đó việc làm lành đó giống như leo núi, ngày càng mệt, ngày càng thưa, ngày càng uể oải, ngày càng bỏ cuộc, là một thách đố. Cho nên phải sang lắm mới làm phước được, cũng giống như phải có lòng lắm mới ăn chay được vậy đó. Vì nó tốn kém tiền bạc hơn, đòi hỏi tấm lòng hơn, sự dè dặt ý tưởng hơn, chăm sóc cảm xúc hơn, phải rất nhiều điều kiện, rất nhiều yếu tố thì mới có thể làm lành. Còn ngược lại làm ác thì không cần tập luyện, không cần học tập, không cần nghiên cứu, không cần đổ công phu gì cả cũng có thể làm được. Cho nên cái chiều hướng của sự tăng tốc về những điều bất thiện đó, nó bám rễ sâu chắc ở trong dòng cảm xúc và thói quen của con người. Nên Bồ Tát Địa Tạng nói là niệm niệm, cứ một ý niệm, mỗi ý niệm là nó gia tăng. Nếu không loại trừ nó sẽ gia tăng. Nếu chúng ta quan niệm lòng sân hận, sự hận thù, trả đũa và những thái độ tiêu cực khác á, là một niệm ác, chúng ta có thể áp dụng câu nói mà Đức Phật dạy cho những vị xuất gia rất hay ở cái vế động từ thứ hai, tăng hẳn bất quá nhật, là người xuất gia đó nếu lỡ có làm cho trong tâm mình xuất hiện một nỗi niềm tâm lý hận hiềm thù một người nào đó, có thể là kẻ đã tạo ra, là tác nhân chính của nỗi khổ niềm đau của mình, đừng bao giờ nuôi dưỡng nó quá một đêm bất quá nhật. Những việc làm xấu và ác tiêu cực á, đừng bao giờ cung cấp dưỡng chất cho nó, bởi vì càng cung cấp dưỡng chất cho nó đó, dầu dưới hình thức là một tâm niệm thôi, nó sẽ giết chúng ta như những kẻ không bao giờ biết ơn nghĩa. Bất cứ lúc nào, mỗi khi có một sơ hở của bản ngã, có một cái len lỏi của những ý niệm ham vui thích, là nó có thể kích hoạt vận hành và nó thương tổn chúng ta đa dạng dưới nhiều hình thái khác nhau, giống như các loại virus, nó nhiễm vào chỗ nào rồi là nó lan tràn nhanh chóng vô cùng, phá hoại. Đôi lúc phát hiện ra rồi cũng đành bó tay, ngồi chỉ ngậm vào trong miệng mình những giọt nước mắt nhỏ trên má làm vui thôi, vì không cứu vãn lại được. Các tâm niệm ác nó có cái sức kinh hoàng len lỏi nguy hại như vậy. Bồ Tát Địa Tạng dạy để góp phần giúp cho con người hành giả, như con người đang mưu cầu hạnh phúc đó, có được một cơ hội vững chãi trong đời, thì cứ hãy tâm niệm rằng sự vướng vào những điều bất thiện và tiêu cực đó, giống như tình trạng của một người đang mang phát đá, như là một người lao động tay chân, nhưng con đường đi của họ không phải là đường đất đỏ, không phải là đường trắng nhựa, không phải là đường bằng phẳng, mà là bùn lầy. Càng bước đi càng lung lúc, càng nặng nề, càng khốn đốn, càng khổ đau, chìm và sự ngắt thở đó diễn ra chỉ trong vòng một phút, là vài phút là cùng đó, tùy theo cái độ lún sâu của bùn. Hình dung ra một cảnh tượng như vậy để chúng ta thấy cái chiều kích của nó là tăng dần đều. Cứ mỗi ngày trôi qua đó, các ý niệm tiêu cực không được chuyển hóa đó, nó sẽ lớn lên. Và đợt phục kích giống như là những tay du kích thiện xạ, nó bắn chúng ta bất cứ lúc nào, nó sẽ trở thành những tên khủng bố. Khống chế cảm xúc, nhận thức, hành vi chúng ta với nhiều hình thái khác nhau, nó là một ngục tù giam nhốt và làm cho mình trở nên bị bế tắc ở nhiều phương diện. Cái hình dung cái đó, Bồ Tát Địa Tạng cam đoan với chúng ta rằng là chúng ta sẽ có thể nhổ lên được cái gốc rễ của nó, thấy được tác hại nghiêm trọng của nó, thì quả mai chúng ta ngăn chặn nó được một phần nào. Còn biết không sợ súng, chắc chắn rằng sẽ dẫn đến tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Do đó phương pháp quán chiếu và hình dung hóa của nhà Phật là làm thế nào để tạo ra một hình ảnh. Chất liệu hình ảnh vật lý A là một cái có thật, đương vào sự quán chiếu vào chất liệu hình ảnh đang này, chúng ta liên tưởng đến cái vế B. Nếu hình ảnh quán chiếu A là một cái tích cực á, thì nội dung của cái B đang là một cái dấu hỏi đó đó, sẽ là một câu trả lời về một kết quả an vui và hạnh phúc tất yếu đó. Còn nếu cái mệnh đề A, cái vế đối tượng cho sự quán chiếu đó, như là hình ảnh của người đang mang vác nặng hơn 100 cân đi vào trong bụng lại, cái vế B như một kết quả lúc lúc sau khốn đốn, khổ đau, chết. Mà đến lúc đó, kinh điển nhà Phật sẽ không nói cái kết quả của vế B là cái gì. Điều đó để tự chúng ta trả lời theo từng cảnh huống riêng của bản thân mình, nếu mình là người đang dẫm ở trên bùn lầy, đang đi trên bùn lầy. Xì ke ma túy là một bùn lầy, các thói quen xấu là bùn lầy, cờ bạc mong giàu sang là một bùn lầy, tương sinh bản ngã là một bùn lầy, giận hờn thù nghịch, thanh toán trả đũa là một bùn lầy. Nói chung là tất cả những tâm lý tiêu cực đó, nó là những vũng bùn và vũng lầy dưới nhiều hình thái khác nhau. Bám vào nó thì dễ, nhưng mà rút ra khỏi nó khó lắm. Cho nên trong cái phương pháp quán tưởng theo bản chất của những nỗi khổ niềm đau xấu đó như một kết quả đó, Bồ Tát Địa Tạng đã vận dụng công thức tạo ra một ấn tượng. Và cái vế thứ hai đó, cái vế B đó, nó là một cái vế mà mức độ tai hại của đó nó có thể gấp 100 lần, gấp 1000 lần cái hạt nhân rất đơn giản, rất nhỏ nhặt ban đầu, và đến lúc chúng ta xem thường nó như không có tác dụng. Bằng phương pháp tâm niệm đó thì chúng ta sẽ có được cơ hội để thoát ra khỏi nó khi nó chưa là một nguyên nhân. Kế tiếp, Bồ Tát Địa Tạng đã nêu ra một khuynh hướng của sự cứu giúp những người còn sống mà chúng ta là một thành phần. Ngài đề cập đến vai trò của những người thân như là một vị thiện hữu tri thức. Người cha, người mẹ có thể là thiện hữu tri thức của những đứa con. Người anh, người em là thiện hữu tri thức của nhau. Vợ và chồng cùng lý tưởng là thiện hữu tri thức của nhau. Và mỗi người đó phải đóng một vai trò là mang lại thiện và là bản người kia, để người kia có được những giá trị thiện. Cái tri thức đó đó không phải là dân bằng tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, bất kỳ một cái gì thuộc về nỗi hãnh diện và mề đai của xã hội và cuộc đời, mà nó là một kiến thức từ sự hiểu biết về nhân quả, cái kiến thức về cái làm, tuệ giác về điều làm, tuệ giác về phước báo, làm cho những con người sống với nhau trở thành những người đồng hành, bạn bè thân hữu với nhau. Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng đã dùng hình ảnh truyền thống của kinh điển và nền nhân quả Phật giáo và đề nghị một cái hướng rất tích cực và năng động. Các vị thiện hữu tri thức này đó phải có một chức năng là đổi bớt dùm đá nếu sức của mình không đủ. Phải đổi bớt ít nhất là 1%, 10%, 20% hay là 50% là tùy theo cái khả năng của mình. Đừng ráng quá, cả hai cùng chết luôn. Hoặc là đổi dùm tất cả. Ngài không dùng cái câu là đổi dùm tất cả trước, hoặc là đổi dùm chút xíu và dùng đổi dùm chút, hoặc là tất cả, để tùy theo khả năng đó mà. Ai đã từng đi máy bay và xem những cái thước phim nho nhỏ trước cái máy bay cất cánh hướng dẫn về an toàn đó, luôn luôn có những cái câu: nếu như trong tình trạng tai nạn máy bay diễn ra, chúng ta muốn cứu giúp cho đứa con hay đứa trẻ em bên cạnh của mình đó, thì đầu tiên các vị hãy cứu giúp cho các vị trước bằng cách là lấy cái dụng cụ tạo dưỡng khí đó vào lỗ mũi mình trước, rồi hãy giúp cho trẻ em sau. Bởi vì trẻ em khó thể tự cứu giúp nó. Sự nhiệt tình cứu giúp trẻ em trong trường hợp này giống như chỗ mình đòi tất cả, đòi dùng tất cả mà mình không đủ sức để đòi. Nhiệt tình thôi, duy ý chí, hoặc là quá lý tưởng và cường điệu hóa cái chức năng của mình, cái khả năng của mình, làm cho nhiều người bị chế vớ. Cho nên người ta tạo ra sự an toàn, rằng mình phải có an toàn thì mới mang lại cho người khác được sự an toàn. Đó là ý nghĩa của đổi dùm một phần để bớt đá ở người kia, để cho cái cường độ, cái trọng lực nặng trên thân thể mang đá của cái người đang lún trong bụng ấy, giảm đi cái tiến trình cái chết lúc lúc sau khốn đốn khổ đau. Cho đến lúc nào đó đó, cái sự sức mạnh của chúng ta và có những cái phương tiện, dĩ nhiên sức mạnh nên là phương tiện thôi, nếu chúng ta cũng giống như người kia đang đi trên bụng thì chúng ta đợi chúng ta sẽ cùng chết với người đó. Và ở đây đó, chúng ta đợi với một điều kiện, chúng ta có những phương tiện chống lại để cho cái độ lún của chúng ta nó không bị, thì chúng ta mới cứu người khác được. Cho nên đợi bớt thôi, trên điều kiện cho phép, đừng hoang tưởng đôi lúc rơi vào bế tắc, bế tắc luôn cả hai. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng đã đưa ra một cái tiến trình dấn thân của vai trò tiền hữu tri thức ở một cách thế rất là tương đối và rất là hiện thực. Có những con người khi ai nhờ vả cái gì đó là cứ hứa hết, nhưng rồi sẽ không có đủ điều kiện để làm. Những người nào nói để tôi xem lại, tôi chưa dám hứa, thì những người nói như vậy đó phần lớn lại là những người khi làm rồi là làm ngon lành lắm, đảm bảo lắm. Cái thái độ đó là một cái thái độ đội dùng đá bớt dùng thôi, chứ không dám cam đoan là đội dùng tất cả. Khi đội dùng bớt một phần mà mình thấy còn đủ sức thì đội tiếp tục không sao hết. Dĩ nhiên ở đây lời của Bồ Tát Địa Tạng không muốn yêu cầu chúng ta hãy từ chối cái tất cả, hay là quá dè dặt đến độ không dám phát nguyện mặc dù khả năng mình có thể làm việc đó, mà ở chỗ nó cần phải được diễn ra như một tiến trình dấn thân từ từ, rồi từ từ tăng cường, từ từ phát triển, từ từ lớn mạnh. Nó sẽ làm cho mình bớt chơi với, bớt mỏi mệt. Còn làm nhiệt tình dữ quá đó, là lúc về rồi cái chán luôn. Chúng tôi được biết một Phật tử rất giàu có ở Houston nói hạnh phúc lớn nhất của người Phật tử này là được giúp những người già neo đơn nghèo khó bằng cách là tự tay mình chăm sóc từng muỗng cơm, từng chén cháo, từng những cái gì rất là gần gũi, vì trong đời của người Phật tử này đã từng có một người mẹ mà hạnh phúc giữa mẹ và con lớn lắm. Người mẹ đó đã qua đời, cho nên mỗi lần có cơ hội tiếp xúc với những người già lớn hơn mình á, cái hình ảnh của người mẹ sống lại và nỗi niềm hạnh phúc bắt đầu được trào dâng. Sự nhiệt tình muốn đổi giùm tất cả đã làm cho cô Phật tử này đó một tuần bỏ ra 2 ngày để đi làm cái đó từ sáng đến chiều, làm được 1 tháng tức là 8 ngày, sau đó bệnh luôn, nằm bệnh viện. Vì Phật tử có kể cho chúng tôi nghe, chúng tôi có khuyên đó, cách thức giúp đỡ đó đa dạng và phong phú. Dĩ nhiên để có được những cái cảm xúc hạnh phúc với người mẹ đó, chúng ta có hàng trăm phương cách để làm khác nhau. Biến người khác trở thành người mẹ của mình cũng là một nghệ thuật quán tưởng tốt, nhưng nó lại không phải là động cơ giúp những người này. Nó tạo ra những giới hạn của nhân quả trong con đường hành thiện và dấn thân. Tức là người đó là cái bóng dáng của người mẹ, bóng dáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tùy theo cách thân mặt, độ già, sự giống, các thái độ ứng xử của người kia đối với người mẹ của mình. Thay vì chúng ta phải bỏ ra tự sức khỏe bản thân để làm việc đó 8 ngày trong vòng 1 tháng, chúng ta vẫn có thể tạo được hạnh phúc cho mình dù làm. Ở đây chúng ta chỉ cần là làm và đợi dùm một số thôi. Chúng ta dành tiền 2 ngày làm cho 1 tuần đó, có thể lên tới 5.000 đô, 7.000 đô, vì bà đầy dắt vào nhờ những người khác, những người chưa có được tấm lòng nhân ái đó, thuê họ làm, đợi họ gieo những hạt giống. Họ vừa có phước báo mà họ vừa có tiền để xài, và cái việc đóng góp cho những người neo đơn nghèo khó bất hạnh đó vẫn được thành tựu giống như nhau. Đó là chúng ta đội dùng tất cả. chúng ta đổi luôn cho những con người không phải bất hạnh như là già nua, nhưng họ đang bất hạnh về đồng tiền, về sự nghèo. Nó có nhiều cách thức khác nhau lắm. Phải khai thác được những cách thức đó để chúng ta không bị lúng lúc trong nỗ lực cứu người khác, bị lúng lúc. Có một số Phật tử sau khi thọ với Bồ Tát xong rồi đó, phát nguyện và mở rộng tấm lòng từ bi, và khi liên hệ đến sáu phương pháp của một hành giả Bồ Tát thực tập, thì sự bố thí dấn thân đó, đội dùng đá và đội dùng tất cả người khác đó, nó trở thành một yếu tố quan trọng lắm. Cho nên họ dấn thân họ đi, và đến lúc đó là phải mượn nợ để làm từ thiện, tức là mượn các phương tiện của người khác để có cơ hội đội dùng tất cả. Như chúng tôi thường khuyên họ đó, vấn đề là phải gắn liền cái sự đội dùng tất cả của bố thí đó đó với một cái hành nguyện được tinh tấn, là một trong những năng lực để bảo hộ cho hành nguyện mang tình thương đến với cuộc đời được thành công. Liệu cái sự tinh tấn trong nghề nghiệp công ăn việc làm của mình đó, có đủ và đảm bảo được cái số tiền lớn hơn cái tiền mình vay mượn để đổi tất cả đó hay không? Nếu câu trả lời là không thì không nên. Không có Đức Phật nào, Bồ Tát nào buộc chúng ta phải làm như vậy. Bởi vì đôi lúc chúng ta nhiệt tình quá mức với nỗi khổ niềm đau của người khác mà thiếu phương pháp đó, đòi tất cả. Trong khi đó chồng của mình, vợ của mình, con cái của mình cũng đang cần đến sự đòi đó mà mình không quan tâm. Mình lại đòi ở đâu, ở ngoài trời, ngoài đất, ngoài ở các nơi khác. Thì dĩ nhiên cái sự đòi đó nó sẽ làm cho mình lúc lúc sâu, mà những người thân còn lại nó lúc lúc sâu luôn mệt. Nhưng mà nếu như cái sự tinh tấn về công việc làm ăn buôn bán và cái đồng lương với là những cái phần hùm, những phần chia về kinh tế đó đảm bảo được cái số nhất định, và cái sự mượn trước để bố thí đổi dùm tất cả này nó nằm trong cái khoản cho phép mà Đức Phật gọi là 25% tài chánh có được đó, thì chúng ta nên đổi dùm tất cả. Vì cái đó nó tạo ra một năng lực đẩy mình tới phía trước, làm nhiều việc tinh tấn hơn. Rồi từ cái đội dùm bớt một số dẫn đến tình trạng là đội dùm tất cả, nó tiến dần việc thiện, thì cái đó nó đảm bảo hơn, lâu dài hơn. Chúng tôi cũng được may mắn, mỗi khi có mặt tại Hoa Kỳ thì các Phật tử thường chở đi chỗ này chỗ nọ, giới thiệu về sinh hoạt văn hóa của người phương Tây nói chung. Một ngày hôm đó thì có hai vợ chồng cùng chở cho tôi đi. Cô vợ thì rất là lịch sự và tôn kính tăng bảo nói chung, và chúng tôi cũng được may mắn là một thành phần. Ông chồng ông mới nói nhỏ nhỏ thôi: Nếu mà em lịch sự và tử tế với anh một phần như đối với thầy thì có lẽ là gia đình chúng ta hạnh phúc dữ lắm. Cái câu nói đó rất sâu sắc á. Đôi lúc mà chúng ta đổi dùm tất cả mà chúng ta quên đổi dùm người thân nhất của mình, người thương nhất của mình, mà họ chỉ cần một phần thôi, một phần nho nhỏ thôi, chúng ta không để ý tới, thì người kia dù thương chúng ta ráng lắm nhưng mà cảm thấy bị ức bên trong, ức vô cùng, làm cho họ khó phát tâm được. Cho nên khi chúng ta làm những việc xã hội, và đối tượng lớn nhất là cúng dường tam bảo, chúng ta phải lưu ý những việc này. Cái nho nhỏ đó rất có ý nghĩa mà rất hệ trọng. Làm thế nào để người còn lại đó vẫn có thể phát tâm giống như chúng ta? Chúng ta dành phát tâm hết thì người đó có cơ hội đâu mà phát tâm nữa, phải không ạ? Cho nên phải chia cơ hội đồng đều để cho cả hai cùng đòi bớt một phần. Nếu mình đòi hết tất cả, người kia thất nghiệp dài dài. Nhưng đừng lấy cái đó ra như là một cơ sở biện hộ, thì chúng ta sẽ khó có cơ hội để đòi được bất cứ một cái gì. Vai trò của vị thiền ngũ tri thức trong việc đòi bớt nỗi khổ niềm đau của người khác, trong lúc người khác bị lúng lúc sâu trong bùn đau, trong bùn của bất hạnh, trong bùn của những nỗi niềm, mặc dù người đó biết nhưng mà không thể nào tự tháo rỡ ra được. Cái gánh nặng của thầy ngũ trí thức đó làm cho họ đôi lúc ăn mất ngon, ngủ không yên. Nếu gắn cái tinh thần trách nhiệm đổi giùm tất cả đó với lòng hiếu thảo, với tình thương yêu, với tình thân đó, thì cái cảm giác đó lại càng ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Mình biết rằng cái sự đổi giùm của mình có thể giúp cho người kia, nhưng ấy thế mà người kia không chịu gọi là tháo ra một cái cục đá nào trên đầu của mình, trên vai của mình để người thân mình đổi giùm. Cái bất hạnh và nghịch cảnh khổ đau ở trong cuộc đời là nằm ở chỗ đó. Không phải không có những con người có tấm lòng đổi giùm tất cả hay là đổi bớt một phần, mà ở chỗ là có nhiều người tự ái không muốn người khác đổi giùm mình, trong khi đó họ không đủ sức để tự đi. Càng đi càng tự ái thì sự lúng lúc đó làm cho họ khốn đốn nhiều hơn. Cho nên đừng sợ những sự đổi đó. Dấn thân đổi thì hạnh phúc sẽ có mặt, phước báo gia tăng, giàu mình không muốn, nó vẫn đến như một quy luật. Có một câu chuyện có thật diễn ra với thiền sư Bạch Ẩn, một vị thiền sư lỗi lạc của Nhật Bản. Ngài có thân tướng rất đẹp và biết bao nhiêu nỗi hàm quan. Cái câu chuyện thế à về nỗi hàm quan đó là liên hệ với vị thiền sư này. Khi còn trẻ đã có một câu chuyện cũng rất là có ý nghĩa trong nhà thiền truyền tụng lại cho chúng ta ngày nay. Đó là nhà sư Bạch Ẩn trẻ rất nhiệt huyết, có nhiều khả năng và có một sức khỏe rất lạ thường, cho nên ngài thường phát nguyện làm gấp 2, gấp 3 lần người bình thường so với những người đồng tu các pháp phủ đi trước hoặc đi sau ngài. Dĩ nhiên là có nhiều người sơ phát tâm hoặc là đi vào chùa mà không phải phát xuất từ một động cơ dấn thân đó, và lúc cũng có những cái cách thức muốn người khác đổi giùm cho mình và đổi tất cả nữa kìa, với những lý do rất là chính đáng. Ngày hôm đó sư phụ mới dạy tất cả các huynh đệ xuống núi làm công việc Phật sự, sau đó trở về đừng ghé về chùa liền mà phải đi qua một cái khu rừng đốn củi xong rồi sau đó mang vác củi đó vào một ngôi chùa, mà trong đó cái Phật sự sẽ được diễn ra trong vài ngày tới. Cái ngôi chùa này nằm ở bên kia của con sông, cho nên khi qua thì phải cần đến đò. Các huynh đệ hớn hở nhau xuống núi và đi làm theo đúng lời thầy dặn. Các huynh đệ thấy rằng Bạch Ẩn sư đệ có người là sư huynh nhiệt tình quá, sức lực tốt quá, cho nên mới nói hôm nay tôi đau bụng quá, hôm nay tôi nhức đầu quá, bữa nay nói sao cái xương khớp nó bị lòi ra, cái dây chèn này nó chạm vô thần kinh đau quá trời, không làm được gì hết á, thôi sư huynh hay sư đệ giúp giùm. Bạch Ẩn ôm hết, thay vì vác có một đống thôi, bây giờ trở thành hai ba đống về trái và phải và trên đầu luôn đi. Còn các vị kia cứ cười khích, cười khà, cười thầm, nó là cái ông này ông ngu quá, mình lừa một cái chút xíu, nhờ đó dùng cái này đòi hết tất cả. Khi đến bờ sông đó chờ thuyền thì thuyền được bắt đầu đến cập bến. Con sông này rất to, ngày hôm đó có sóng dữ. Lên trên thuyền, vì Bạch Ẩn đã phải trải qua một đoạn đường rất dài và gánh quát củi gấp 3 lần người khác, cho nên mệt lắm, ngã lưng xuống là ông ngủ khò liền, đánh một giấc dài thản nhiên vô tư trước trời xanh mây bạc. Còn các vị sư huynh sư đệ ngồi tâm sự trò chuyện thế này thế kia. Cơn bão rất lớn, sóng rất to, làm cho họ té nhào lăn, có người lọt xuống dưới sông nữa. Còn Bạch Đẳng vì nằm sát ở trên mạn thuyền cho nên bình an vô sự. Câu chuyện đó nói lên một điều: khi chúng ta gánh vác đổi dùng một phần hay là đổi dùng tất cả đó thì có ý nghĩa như vậy, với một điều kiện là chúng ta phát tâm, không có ganh tị, không có so đo, không có phân bì, và hiểu rằng đó là những cơ hội để chúng ta làm Bồ Tát hạnh. Chúng ta đợi dùm cho người thân, đợi dùm cho người thương, đợi dùm cho những người dân nước lạ, nhưng đợi theo một cách thế để cho những người đó đừng nghĩ lại vào mình. Cái quan trọng là chỗ này, mình đợi, mình nay lưng ra mà làm tất cả để cho con, cho cháu, rồi cuối cùng đó, con cháu ỷ lại và đánh mất cái năng lực tự làm của chúng, thì cái đội dùng đó là hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Cho nên bản kinh này Bồ Tát Địa Tạng đưa ra một hình ảnh là đội dùng cho những con người đang bị lúng lúc sâu ở trong cái vũng bùn của đau khổ. Còn nếu như họ không bị mắc mới gì, chúng ta đội trong trường hợp của ngài Bạch Đẳng với một người chất phát, và khi nghe các huynh đệ đạo bạn nói rằng là sức khỏe không được tốt, cho nên ngài đợi dùm tất cả với một ý thức rằng những người đó đang mệt và cái nhu cầu được sự giúp đỡ là cần thiết. Còn những tình huống bị lừa như vậy thì không sao, vì chúng ta nhiệt tình mà. Còn các tình huống còn lại, nếu người kia có thể đi được, chúng ta hãy tập cho người đó đi. Ngày hôm qua khi thăm viếng một gia đình, và người chồng đã ở tuổi 82, người vợ cũng đã 75 hoài, chúng tôi có góp một ý nhỏ là trong nhà có một chiếc xe lăn, rồi có một cái dụng cụ dìu và đỡ đi đó. Dĩ nhiên là những người bị bệnh đau xương khớp làm cho họ mỏi mệt và muốn và có nhu cầu nằm ở trên ghế bố hay trên giường nhiều hơn là đi. Sự gắn liền với giường và ghế bố sẽ làm cho cái chức năng đi đó nó ngày càng yếu hơn, và càng dưỡng theo tư thế đó thì cái cơ hội giảm sự đi đó sẽ dẫn đến bệnh tật nhiều hơn. Cho nên chúng tôi yêu cầu người đó, người vợ cứ cố gắng là giúp cho người chồng mình đi khi người chồng có thể có sức, nhưng trên nguyên tắc là đừng quá gắng sức mà có thể dẫn đến sự phản tác dụng. Khi đi được vài bước đó, thì phải đẩy cái xe lăn đứng về sau, hoặc là chúng ta không cần phải dìu và chúng ta chỉ tạo một cái động tác phòng hờ thôi. Nếu người đó có ngã thì mình đỡ được, còn nếu như mình cứ dìu hoài thì người kia sẽ khó cơ hội tự đi được lắm. Phải để cho những người bị đau, phải để cho những người bị kém sức khỏe đó tự đi để cho họ phục hồi chức năng đi. Còn chúng ta dìu họ thì họ sẽ bị liệt luôn á. Thì ý lại rằng là mỗi lần đi phải có người dìu đỡ. Thiếu người dìu đỡ thì cái năng lực và cái sự dụng công để tự đi nó sẽ mất đi. Do đó chỉ giúp người khác khi cái cơ hội đi của người đó ngày càng lúng lúc thôi, ngày càng ngã quỵ, thiếu phương tiện, thì sự giúp đỡ này là hành động của Bồ Tát Đạo. Còn ngược lại, nó có thể làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng và mình là chịu một phần trách nhiệm nhân quả trong trọng. Mặc dù động cơ của mình là tốt, nhưng thương người thân, thương người thương, giúp đỡ xã hội mà thiếu phương pháp á, tạo ra sự ỷ lại thì người đó sẽ chết và chúng ta sẽ chịu một phần trách nhiệm nhân quả. Cái quy luật nhân quả đó là như vậy thôi. Do đó phải hết sức gọi là soi sáng lại cái động cơ đội dùm một phần hay là đội dùm tất cả của chúng ta. Đối tượng của sự đội đó phải là những người mất khả năng tự đi và chống trả lại cái sự ngã quỵ hay là bị lúng lúc. Còn những người không phải tình huống đó thì không nhất thiết chúng ta phải làm, hoặc là làm bằng phương pháp luận, cứ là giúp cho người đó tự có khả năng để đi. Con đường đó sẽ lâu dài. Sau khi trình bày về cái phương pháp, vai trò của thiền hữu Bồ Tát Địa Tạng đã nói đến một vai trò của bản thân cái người đang lâm nạn. Nếu giáo dục Phật giáo chỉ nói về vai trò của người giúp đỡ đó, dưới hình thái của một chế độ an sinh xã hội rất đầy đủ không, mà không nói vai trò của những người đang tiếp nhận cái nguồn an sinh đó đó, thì giáo dục đó chỉ là giáo dục một chiều và chưa phải là giáo dục của sự hướng thượng nào. Ngài nói đến cái vế thứ hai rất quan trọng. Vế đó nêu ra một cái sự bắt buộc rằng khi người được đỡ bớt đá trong tình huống bị lún lút sâu, được người thiện hữu tri thức dẫn đến một cái nơi đất bằng phẳng không còn lún lút nữa rồi, thì người đó cần phải có hai thái độ. Thứ nhất là tu tỉnh ác lộ, thứ hai không đi vào đường ác, tức là tỉnh giác về con đường xấu mà mình đã đi qua, con đường lún lút, con đường ngã quỷ, con người cướp mất hạnh phúc, con đường mang lại nỗi khổ niềm đau. Phải tỉnh. Và ở đây Ngài dùng một cái mệnh lệnh cách là tu, phải rất là nhấn mạnh, phải tỉnh thức trước tình trạng đó. Là lúc chúng ta biết rằng người thân của chúng ta đang đi sai đường. Sự giúp đỡ đó, thiếu phương pháp có thể dẫn đến sự lạm dụng và nương vào tình thương một cách cảm tính của chúng ta, người đó sẽ bị ngã quỵ nhiều hơn. Thỉnh thoảng chúng ta phải để cho người đó té một lần. Có những cái té làm cho người kia tỉnh. Cái quan trọng là trong động tác giúp đỡ, đổi dùng bớt đá và đổi dùng tất cả đó, là giúp cho người kia tu tỉnh ác lộ, nhận dạng ra con đường sai lầm họ đang đi. Cái đó mới gọi là được gọi là sự giúp đỡ, cái đó là Bồ Tát đạo. Còn nếu đối tượng được sự giúp đỡ mà không tu tỉnh ác lộ, thì con đường nhân thân chúng ta chỉ đạt được cái động cơ tốt thôi, kết quả của nó là một cái gì đó có thể rất bế tắc. Kể từ khi người được giúp đỡ tu tỉnh ác lộ đó phát hiện và sống với cái ý thức này bằng một thái độ phản tỉnh, chúng ta tạm gọi trong ngôn ngữ Việt Nam là tởn tới già. Rớt vào một lần rồi tởn luôn, giống như phỏng một lần rồi gặp ánh cái lửa phập phồng là chúng ta thấy run và không muốn đụng vào. Dầu có ai kêu cho tiền, nhữ, thử, buộc, chúng ta vẫn không làm. Cái tởn tới già đó là tu tỉnh ác lộ. Và cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được một trạng thái rất quan trọng. Và cái đó nó tự giúp chúng ta một cách lâu dài, đó là không bao giờ còn đi vào con đường cũ đó nữa. Ở đây chúng ta phải có một nỗ lực, chứ người được cứu đó phải có một nỗ lực rất lớn, là phải bỏ thói quen ngựa đi vào đường cũ. Như một cơ hội lý luận rằng bản tính tôi như vậy, chịu không chịu thôi, nếu thương tôi thì phải chấp nhận. Có những cái cách thức lý luận dựa trên nền tảng của tình thương, tình yêu bắt chẹt. Chúng ta biết rằng người đó rất cần đến tình thương và tình yêu của chúng ta, cho nên chúng ta bắt chẹt họ. Chịu không chịu thì thôi, tôi không thèm đổi. Tôi đã quen như vậy rồi. Tôi đã tập thành cái đó mấy mươi năm. Tôi đã tập thành nó từ kiếp quá khứ, từ vô lượng kiếp vân vân. Các cái thức lý luận đó là một sự bế tắc hoàn toàn và không bao giờ có cơ sở, có cơ hội để hồi đầu. Do đó, trong sự nỗ lực và giúp đỡ người thân khỏi bị lúng lúc sâu và khốn đốn đó, chúng ta phải giúp cho họ được tỉnh ác lộ và không còn quay lại đường cũ nữa, thì nhiệm vụ giúp đỡ chúng ta mới được gọi là kết thúc. Cái tiến trình của sự giúp đỡ người thân đó, người còn được an vui là ở chỗ này. Sau đó đó, Bồ Tát Địa Tạng trình bày đến những tình huống mà con người bắt đầu có những sợi bạc, có những nếp nhăn, có những cơn bệnh, có những niềm đau vật lý, có những sự khó chịu khi trở trời đổi nắng vân vân. Cái quy luật sinh học đó nó mang lại cái bệnh và nó diễn ra một cách rất là bình thường, như mặt trời bắt đầu xế bóng vậy hả? Và sự xế bóng đó sẽ tạo ra ban đêm. Thì lúc đó đó, Ngài đặt ra một cái quy luật là nếu như cái khuynh hướng thói quen của những người thân được chúng ta giúp đỡ đó được diễn ra theo một cách thế là bắt đầu của nó, sự khởi sự của nó là một mảy múm rất nhỏ như một tài là hào tơ thôi, tưởng chừng như là không có tác động gì, không có ảnh hưởng gì tiêu cực. làm cho người ta an tâm. Nhưng mà về lâu về dài đó, nó sẽ diễn tiến tăng đô, lớn gia tốc, phát triển mạnh đến độ khi chúng ta nhận dạng ra thì mọi việc đã quá lỡ làng rồi. Nhà dùng một cái từ là nó bắt đầu từ một mảy múm rồi diễn tiến đến vô lượng, tức là vô lượng là không có ngần mé, không tính đếm được mà. Những nỗi khổ niềm đau từ tình thương do vợ thương chồng hay chồng thương vợ, cha mẹ thương con cái, dưới những cái sự suy nghĩ rằng thôi kệ, chiều nó chút xíu, thương nó chút xíu, hay thương cái người bạn đời mình chút xíu thôi, chắc có lẽ không sao đâu, nhưng đẩy họ lúng lúc sau vào cái con đường mà cái vũng bùn đó sẽ là cái ngục giam.